I love the calendum tantareoban, Jesu gantai lam trong yang. Va don bin lam cha kong nhau ta vui ha. Nai chua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Ireland.
Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn. Chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái hôm nay rất được hân hạnh gặp lại quý vị trong giờ phút này để chúng ta nhờ ơn của Chúa soi dẫn, tìm hiểu về đề tài giá trị con người. Thưa quý vị, vào một đêm trăng thanh gió mát, cảnh vật êm đềm rõ nét, vua David nhìn lên bầu trời trong sáng đẹp đẽ dịu vợi, nhìn thấy trăng lấp lánh, bầu trời lộng lộng bao la bát ngát vĩ đại, và nhìn lại thấy con người của mình nhỏ bé đơn sơ. Vua David cảm hứng ghi lại các vần thơ bất hủ sau đây trong sách Thánh Kinh Cựu Ước, Thi Thiên đoạn 8 câu 3 câu 4: Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa tham viếng nó. Thưa quý vị và các bạn, cái giá trị con người theo sự thẩm định của khoa học là như thế nào. Một người với sức nặng trung bình là 150 pounds thì giá trị được xác định theo phẩm chất hóa học như sau. Vào thập niên 1930, giá chỉ có 98 cent. Thập niên 1960, giá chỉ có 3 đồng 50 cent. Và thập niên 1970 thì tăng lên 5 đồng 60 cent. Trung bình hơn 60% trong sức nặng của con người là nước. Và là nước thì không định giá. Trong thời đại nguyên tử lực, giá trị con người đã được thay đổi khác hẳn hơn trước nhiều. Vì khoa học càng khám phá trong thân thể con người có những nguyên tử năng, và những nguyên tử năng đó có thể sản xuất được 11 triệu 400 ngàn kilowatt điện lực của mỗi pound nếu có thể sử dụng được tất cả. Căn cứ trên sự nhận xét này thì một người cân nặng trung bình 150 pound thì giá trị được lên đến 85 tỷ 500 triệu. Theo quan niệm văn hóa giáo dục thì con người đáng giá bao nhiêu? Các công ty bảo hiểm nhân mạng đã trị giá con người tùy theo trình độ học vấn của mỗi cá nhân. Cấp tiểu học thì 219.000 cho mỗi người. Cấp trung học thì 303.000 cho mỗi người. Và cấp đại học thì 444.000 cho mỗi người. Đối với các triết gia, các thi sĩ văn nhân thì nhận định giá trị con người ra làm sao? Blaise Pascal đã hỏi: con người là gì trong vũ trụ? Ông tự trả lời theo nhận định có cơ sở của ông: con người là một cái không đối với cái vô cùng, một toàn thể đối với cái không, một trung điểm giữa không và tất cả. Tôi xin lặp lại: con người là một cái không đối với cái vô cùng, một toàn thể đối với cái không, một trung điểm giữa không và tất cả. Sau khi suy xét lại, Blaise Pascal nói một cách cụ thể về giá trị của con người như sau: con người chỉ là một cây sậy yếu nhất giữa thiên nhiên. Con người chỉ là một cây sậy yếu nhất giữa thiên nhiên. Vâng, thưa quý vị, con người thật nhỏ nhen trước cái bao la của vũ trụ. Con người thật yếu đuối đối với cuồng phong bão tố. Một hòn sỏi, một sự bất cẩn đủ làm chết con người. Thậm chí lời nói thiếu suy nghĩ, một sự kết luận quá hồ đồ và nông nổi đủ làm tổn thương đến thể xác và tinh thần cũng như tình cảm của con người. Tại Vũ Hán, Trung Quốc, cách đây mấy năm, gia đình chị Điền đã hân hoan chào đón một thành viên mới. Đó là một bé trai xinh xắn vừa chào đời. Vì là con trai nên người lớn trong gia đình khá bận rộn việc lo chăm sóc cho thành viên mới sanh ra. Đứa con gái lớn trong gia đình không còn được quan tâm như trước nữa. Một hôm, cô gái đang trên đường đi học về thì gặp một người bác hàng xóm. Người này thuận đường liền đưa cô bé về nhà và nói đùa với con bé rằng: mẹ cháu có con trai rồi, giờ đây không còn cần cháu nữa. Câu nói đó tuy là vô tình nhưng đã khiến cho bé gái cảm thấy tủi thân, liền bật tiếng khóc. Không như vậy, lời nói đùa ấy tưởng chừng như vô hại lại còn châm ngòi cho một đại họa khôn lường. Vài ngày sau đó, nhân lúc chị Điền vào nhà vệ sinh, cô con gái lớn bé đứa em trai ra ba công rồi thả xuống đất. Khi nghe âm thanh lạ, người mẹ vội chạy ra, thì đại họa đã ập xuống trong gia đình. Vì quá sợ hãi, cô con gái khóc lớn, vừa khóc vừa kể rõ nguyên cớ của sự việc không may khủng khiếp này. Mẹ có em trai rồi, mẹ không còn yêu con nữa, vì thế con mới ôm em ném xuống đất. Thật không lời nào có thể tả hết nỗi đau thương của gia đình chị Điền. Vì một câu nói đùa tưởng chừng như vô hại mà đã cướp lấy mạng sống của một bé trai mới được 2 tháng tuổi mà thôi. Con người, thưa quý vị, yếu đuối và mỏng manh. Chỉ một lời nói thiếu suy nghĩ đã làm tổn thương đến mạng sống của em bé vô tội vạ. Blaise Pascal đã để lại 2 câu thơ: dao đâm có lúc lành thương tích, lời nói đâm nhau hẳn suốt đời. Vâng, dao đâm gây nên vết thương tích còn có thể lành, nhưng lời nói đâm nhau khiến cho hận thù suốt cả một cuộc đời. Con người yếu đuối như cây sậy, những điều quan trọng trong con người là gì? Con người biết suy tưởng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dầu cho thân xác chúng ta yếu đuối nhỏ nhen, nhưng chúng ta có một phần quan trọng là trong con người của chúng ta biết suy tưởng. Mặc dầu con người nhỏ nhen, yếu đuối, lắm khi bị chi phối bởi ngoại vật, nhưng con người có tư tưởng sinh động, mãnh liệt vô cùng. Chính bởi lý tưởng sinh động của con người mới làm nổi bật ở trong vạn vật. Vua David đã khám phá sự sang trọng và năng lực tư tưởng nổi bật của con người ở trong Thánh Kinh Cựu Ước Thi Thiên đoạn 8 câu 5 đến câu 8. Chúa làm nên người kém Đức Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến cho muôn vật phục dưới chân người, cả loài chiên, loài bò, đến nỗi các thú rừng, chim trời và cá biển, cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Vâng, thưa quý vị và các bạn, con người được Đức Chúa Trời mặc cho sự vinh hiển sang trọng. Đức Chúa Trời ban cho con người quyền cai trị muôn việc mà Chúa đã làm nên bởi tay của Ngài, và khiến cho muôn vật phục dưới chân của người, dầu là chim trời, dầu cho cá biển. Và trong thời kỳ khoa học hôm nay, con người còn chinh phục không gian. Và thưa quý vị, ngoài ra, con người có nhân cách. Nhân cách là tính chất của một cá nhân ý thức về mình, làm chủ các hành vi của mình, chịu trách nhiệm về đời mình. Và nhân cách là hoa quả của nhân vị con người. Ảnh hưởng của nền văn minh tăng tiến ngày nay, lối giáo dục thiên về vật chất, bằng cấp, danh vọng và tiền bạc thì tôn quý, chứ không xét đến cái nhân cách của con người như thế nào, khiến cho làm người chỉ biết ham lợi lộc, ham quyền thế, khoe khoang bằng cấp, không cần đến con người ăn ngay nói thật. Thưa quý vị, tuy nhiên, xã hội Nhật Bản ngày nay, trong những buổi tiệc long trọng của nhà vua, những nhân vật được dự yến tiệc bên nhà vua là những người samurai là nghèo, còn những nhà triệu phú trái lại ngồi vào những cái bàn ghế cách xa nhà vua. Những nhà thương mại trong nước là những người giàu nhất mà cũng là thành phần không được trạng vọng. Con người giàu thuộc địa vị nào trong xã hội cũng phải giữ gìn nhân cách của bản thân mình, bởi vì nhìn nhân cách người ta mà nhận xét cái giá trị của con người. Chúng ta đừng vì bên ngoài, cái lớp vỏ bên ngoài, ăn mặc, tươm tất,
bánh bao đáng giá. Nhưng chúng ta phải nhìn cái nhân cách của con người mới để nhận xét được cái giá trị của con người. Trong gia đình, mỗi người cần phải tôn trọng nhân cách của mỗi vai trò khác nhau trong gia đình. Trong cái xã hội tăng tiến ngày nay, thưa quý vị và các bạn, vấn đề nhận xét giá trị, tình cảm và nhân cách của con người ở trong gia đình bị mất mát nhiều lắm. Bởi vì người ta đặt bằng cấp, tiền tài và danh vọng lên trên hết, làm cho con người không còn cái nhân cách có giá trị. Thánh đồ Phaolô đã khuyến dục các tín nhân Cơ Đốc tại hội thánh Côrintô như thế nào? Tôi xin đọc trong Thánh Kinh Tân Ước Côrintô thứ nhất đoạn 12 câu 21 đến câu 25 như sau: mắt không được nói với bằng tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hằng hạ hơn thì chúng ta phải tôn trọng hơn. Chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn. Còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi nữa. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Thưa quý vị và các bạn, xã hội ngày nay chúng ta phải nghĩ đến nhân cách của kẻ khác và bày tỏ nhân cách tốt của chính mình đối với những người xung quanh mình, người nhà của mình, bạn hữu của mình, đồng sở của mình và nói chung là tha nhân. Bởi vì giá trị con người đối với Đức Chúa Trời rất là quan trọng vô cùng. Đức Chúa Giê-xu đã phán trong Phúc Âm Mác đoạn 8 câu 35 đến câu 38 như thế nào: người nào có cả thế gian nhưng mất linh hồn mình thì có ích chi? Hai người ấy lấy chi đổi linh hồn mình lại? Vâng, thưa quý vị và các bạn, trước mặt Đức Chúa Trời, con người có giá trị vô cùng. Dầu con người đó xa cách Chúa, chối bỏ Ngài, phạm tội với Chúa, nhưng con người đó vẫn còn có cái giá trị thật hữu trước mặt Đức Chúa Trời. Lời phán của Đức Chúa Giê-xu ở đây cho chúng ta thấy cái giá trị đó như thế nào. Nếu người nào mà được cả cái thế giới này nhưng cái sự sống của người đó bị mất đi thì có ích chi? Người đó lấy cả cái thế giới này để đổi lại cái sự sống mình có được chăng? Không thể nào. Linh hồn mà Chúa Giê-xu đã nói trên đây là sự sống động của con người, và đó là giá trị về con người. Vì sự sống là giá trị tuyệt vời của tôi và của quý vị. Đức Chúa Giê-xu cũng phán về sự sống con người có giá trị trong hai phần: một phần về sự sống con người có giá trị hiện tại, và phần thứ hai là giá trị đời sống con người thuộc về mai sau. Vâng, đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời giải cứu con người để phục hồi cái địa vị của con người từ sự chết mất tội lỗi, đáng ra định cho sự hình phạt. Nhưng Chúa đã yêu thương và Chúa đã đến trong thế gian để phục hồi cái giá trị của con người trước mặt Đức Chúa Trời. Cái đời sống hiện tại, họ sống một đời phước hạnh, họ là sự sáng của thế gian, họ là muối của đất. Tức là hai cái ơn phước lớn lao của những người đã trở nên là Cơ Đốc nhân, là những người tin Chúa. Họ là sự sáng của thế gian, họ là muối của đất, đem lại sự vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Và họ được Chúa ban cho quyền phép làm con trai, con gái của Chúa. Và khi Chúa Giê-xu trở lại, Ngài ban sự sống đời đời cho những người ấy. Con người được sanh ra trong thế gian là con người được tồn tại mãi mãi. Đó là chưa nói đến vấn đề con người được ở với Chúa hay cách xa Chúa và bị hình phạt. Con người có thể được cả thế gian như thế nào? Và những gì? Tất cả sự giàu có, danh vọng và quyền thế, cũng như sự vui thú trong đời này, không thể nào đánh đổi được sự sống của con người mà Chúa đã ban cho. Vì mọi sự trong thế gian, như sự tham mê của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời, chẳng từ cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Và thế gian với sự tham dục nó đều sẽ qua đi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thế gian và mọi sự trong thế gian, như sự giàu có, danh vọng, quyền thế, địa vị, đều từ thế gian mà ra và đều trở nên hư mất. Linh hồn hay sự sống của con người là một cái giá trị bất diệt. Nhưng con người sinh ra trong đời thì đã bị ảnh hưởng của nguyên tội của tổ tiên truyền lại cho con người, phải trải qua sự chết. Sự chết ở đây là sự chết thể xác và tâm linh. Chẳng những thế thôi, nhưng phải trải qua sự hình phạt. Bởi vậy cho nên Đức Chúa Trời đã yêu thương con người, quý mến sự sống của con người, nên Ngài đã ban con một của Ngài đến thế gian, hầu cho hễ ai tin con ấy thì không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vâng, Chúa thương yêu chúng ta vì Chúa quý mến sự sống của chúng ta, cho nên Ngài đã chết thế cho chúng ta trên thập tự giá cách đây hơn 2000 năm để cứu chuộc tội lỗi của con người và phục hồi cái địa vị giá trị của sự sống động ở trong Chúa của con người. Thánh đồ Phaolô đã tuyên xưng và khuyên mời như thế nào? Đức Chúa Giêsu cứu thế đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Trong những kẻ có tội đó, ta là đầu. Vâng, thưa quý vị, Phaolô không chỉ những truyền bá sứ mạng cứu rỗi của Chúa, mà chính Phaolô đã được nhận lãnh sự cứu rỗi của Chúa. Và ông công nhận rằng ông là người đứng đầu trong cái danh sách tội lỗi của cả nhân loại. Thế thì chúng ta là ai? Chúng ta cũng là người có tội. Và tội lỗi làm cho chúng ta mất cái giá trị của sự sống trong Chúa. Cho nên Đức Chúa Giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội. Ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Thưa quý vị và các bạn, quý vị đã tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình để Ngài tha thứ tội lỗi quý vị và phục hồi cái giá trị sự sống của quý vị trước mặt Đức Chúa Trời ở trong trần gian này và ở trong đời sau chưa? Nguyện giờ phút này quý vị sớm quyết định để tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa của mình, để cuộc đời quý vị được Chúa hướng dẫn, để cuộc đời quý vị làm con trai con gái của Chúa, có quyền năng để thờ phượng Chúa và có quyền năng để làm sáng danh Chúa và có đủ sự bảo đảm, niềm hy vọng trong ngày mà Chúa tái lâm. Quý vị sẽ được Chúa ban cho sự sống đời đời cho những kẻ tin cậy Ngài, thờ phượng Ngài, hầu việc Ngài và chờ đợi Ngài tái lâm vinh hiển của Chúa. Nguyện Chúa Ngài thúc giục quý vị và Chúa nhậm lời của quý vị để Ngài ngự vào tâm hồn của quý vị trong giờ phút này, cho trọn cuộc đời quý vị, cho đến khi Chúa Giêsu trở lại, quý vị sẽ nhận được mão triều thiên của sự sống đời đời mà Chúa sẽ ban cho. Amen.
Kính lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.